Quý vị suy nghĩ kỹ đi. Đức Phật dạy mình phải có trí tuệ là sao? Có tiền làm công xương sống, cống xương sườn, đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi hột. Việt Nam có những cái từ mà để diễn đạt như vậy đó. Rồi còn thôi thì sống làm sao? Dắt chài ra nước, nhưng mà đem vô trong sòng bài 5 phút cũng hết. Rồi chẳng những vậy sao? Vô trong đó rồi hít vào thở ra toàn là khói thuốc không, vô phổi hao tiền đốt phổi, gì nữa, nhà cửa gây gỗ tan hoang. Rồi uống rượu cũng vậy, cũng vậy thôi. Cho nên mình không có giữ cái đó thì cũng tiêu, mà mình giao du với kẻ xấu cũng tiêu luôn. Giao du kẻ xấu là sao? Họ bảo mình phải làm cái này, mình làm cái kia, họ lợi dụng mình cái này, lợi dụng mình cái kia rồi cũng hết. Cho nên mình phải biết cái chuyện đó. Đức Phật dạy làm bạn với người thiện là trao dồi lòng tin, giới đức, bố thí và trí tuệ. Chính là bốn điều để sống an lạc trong tương lai. Hồi nãy Phật dạy xong rồi Phật mới kết luận có bốn điều mà có hạnh phúc trong tương lai. Một á, là mình phải có lòng tin. Hai là phải có giới đức. Lòng tin là gì? Giống như ngày hôm nay mà chúng ta đi chùa quy Tam Bảo là lòng tin. Mình tu mình không có lòng tin mình khó tu lắm. Chữ tin ở đây quý vị nhớ cho dùm, tin không phải là tin mù, tin quán, ai nói gì cũng tin, không phải. Tin đây là do cái trí tuệ mình suy nghĩ, có phải có văn, có tư, có tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Pháp Hòa nói nãy giờ là Pháp Hòa đem kinh Phật ra rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau mà tu. Và nếu quý vị thấy Pháp Hòa những gì mà chia sẻ, nghe rồi phải không? Suy nghĩ, thấy đúng lắm. Văn tư tu. Thì giờ thứ nhất là phải có lòng tin, thứ hai là phải có giới đức. Cái giới đức là sao? Giới đức là cái người mình phải sống cho có chánh hạnh, chánh tính, thấy đúng, nói đúng, làm đúng. Cái người mà thấy đúng là suy nghĩ đúng, làm đúng và nói đúng. Cái người mà chỉ cần một cái tà thôi là những cái khác nó tà theo. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ có một cái vị Phật tử nào đó có chuyện buồn đến đây tâm sự, thì tình cờ quý vị vào, quý vị thấy sao mà hai người ngồi ở cái góc chùa nói nhỏ to. Cái mình thấy mình không biết người ta nói cái gì, cái mình đâm ra cái gì, suy nghĩ sai. Thấy cái người ta ngồi quang minh chánh đại ở một cái góc đó không có gì hết, mình thấy như vậy cái mình cho cái thấy của mình là đúng, nhưng mà thật sự là ta tà kiến chứ không phải chánh kiến. Khi thấy tà thì cái tư tưởng trong tâm mình là sao? Cũng nghĩ tà. Rồi mình đi nói ra bên ngoài lời tà. Cho nên quý vị thấy không? Một tà thôi thì nó lôi những cái khác tà theo. Và một cái chánh thôi thì những cái thứ khác nó chánh theo. Khi mà có chánh kiến là chắc chắn sẽ có chánh tư duy, sẽ có chánh ngữ và sẽ có chánh nghiệp là hành động chân chính. Còn nếu như một cái tà mà nó khởi lên thì không bao giờ mình cái kia nó tránh được. Cho nên đạo Phật, Đức Phật nhắc mình như vậy. Cái người giới đức là cái người có chánh kiến, chánh tư duy mà sống theo bát chánh đạo. Rồi bố thí là gì? Bố thí này hay lắm. Ngoài cái chuyện bố thí của cải ra, bố thí nhiều thứ. Chẳng hạn như thế này, mình mà bố thí thì mình khắc phục được cái lòng tham của mình, thấy không? Thí dụ như giờ mình phải san sẻ vật chất, rồi mình tiếng Việt gọi là lá lành đùm lá rách là vậy đó. Mình thật ra cũng không có giàu có gì, nhưng mà người khác họ khổ sở hơn, thì mình lấy cái lá lành của mình đùm cái lá rách. Nhưng mà lỡ mình là lá rách thì mình làm gì đây? Mình là cái lá rách thì mình làm gì đây? Đùm cái lá tả tơi. Mình là lá rách thì đùm lá tả tơi, phải không? Cho nên bây giờ mình bố thí nhiều cách lắm nha. Bố thí nụ cười. Có nhiều khi mình bố thí, mình mở rộng cái lòng tâm tư của mình. Nếu mình biết thu mà không có biết chi xuất thì người bỏng sẻn ích kỷ. Xã hội mà nhiều người như vậy thì không có hạnh phúc đâu. Một gia đình mà chỉ nghĩ đến bản thân, giống như sống trong gia đình mà ai cũng nghĩ tới bản thân của mình thôi, không có lo cho người khác. Cho nên á, Bố thí trước hết là dứt lòng tham, dứt cái tính bỏn sẻn, dứt cái tính ganh tị. Có của, có quyền, có danh thì nên bố thí san sẻ. Thí dụ như khi người ta trân trọng mình, mình đối lại với người ta bằng cái khiêm cung, thì đó chính là bố thí cái danh dự của mình. Thí dụ như người ta trọng mình, nhưng mình đừng có khi người khác. Người ta trọng mình, nhưng mình đối xử lại với người khác khiêm cung. Cho nên trong sách Nho người ta định nghĩa chữ quân tử nè. Quân tử là gì? Quân tử là đối với người trên không nịnh, mà đối với kẻ dưới chẳng khinh, thì gọi là quân tử. Cho nên người ta thường hay lấy cái cây trúc để người ta biểu tượng cho cái người quân tử. Vì cái trúc là nó thẳng, mà cái người quân tử là cái người thẳng như vậy. Thẳng đây không có nghĩa là giận nói tạc vô mặt. Cái chữ thẳng không phải vậy. Muốn nói, mà muốn nói cho người ta biết, nói thẳng, nói ngay, là cũng phải quán ba điều nghe: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quý vị đọc Tam Quốc Chí quý vị biết Lưu Bị, Quan Công, với ai nữa? Tào Tháo. Mà ba người đó là ba người tượng trưng cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tào Tháo có cái tài điều binh, nhưng mà không hiểu được lòng người. Cho nên thẳng chữ quân tử là thẳng thắn là như vậy. Tôi thích tôi nói, chịu không chịu thì thôi. Sao được, vậy đâu phải quân tử. Nói thẳng, mà nói mà lúc, đúng người, đúng chỗ, là người ta tiếp nhận được lời nói thẳng của mình, thì đó là quân tử. Còn nói ra mà người ta không tiếp nhận, người ta buồn bực trở lại, thì chưa được. Cho nên mình bố thí ha. Trong kinh còn nói là bố thí đầu, mắt, tỷ, não, tai, chân gì đó. Bố thí thì sao? Người ta nói nặng mình một câu, nhưng mình không có, mình nghe, nhưng mà sau đó mình bỏ qua, là gọi là bố thí tai. Mình cái người đó, mà cái người mà gọi là mình cho là cái người xấu đối với mình, phải không? Gặp họ mình vẫn nhìn họ bằng ánh mắt thương yêu đàng hoàng, chứ không có thấy quýt gì hết, gọi là bố thí mắt. Người ta nghĩa là người ta cúng mình, người ta cúng dường mình cặp mắt, nghĩa là nhìn rất là khó chịu, nhưng mình vẫn cúng dường người ta lại cặp mắt rất dễ thương. Thì đó là bố thí gì? Bố thí mắt, chứ đâu cần móc cặp mắt đưa, họ đâu có xài được. Trong kinh mà gọi là bố thí mắt, bố thí tai, chân, đầu, mắt, tỷ, não là vậy đó. Đầu, mắt, tỷ, não là sao? Ghét cái người nào rồi, cái người đó lẽ ra cái người mình không ưa là phải bỏ ra ngoài, nhưng mà cái này nó đi ngược. Cái người không ưa mà nó cứ nằm hoài trong cái đầu mình, không có ra. Thì bây giờ bố thí đi, đừng có để họ trong tâm não mình nữa, thì gọi là bố thí đầu, mắt, tỷ, não đó. Đâu có cần đập cái đầu ra, móc não ra đưa, người ta đâu có xài được, chết queo rồi. Không phải. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên đọc trong kinh mà gọi là bố, Đức Phật mà là cái người thực cái hạnh Bồ Tát là bố thí tai, chân, đầu, mắt gì đó, là nói lên cái tinh thần bố thí đó đó. Người ta đối xử, người ta cúng dường mình một lời nói không có em đẹp, nghe nó lùng bùng cái lỗ tai, bố thí liền, đừng để. Mà cũng chẳng cần làm cái phép là giả bộ móc cái này ra là đưa cho người ta dục qua, không cần. Làm cái một. Cho nên á, bởi thế cho nên á, không phải chỉ có tiền mà bố thí được đâu, mà có thân có tâm là bố thí được cả. Thí dụ như ngày hôm nay đây, mình đi vô chùa đây rồi tụng kinh rồi mọi người đi về hết, không ai quét chùa, không ai dọn dẹp gì hết, đó bố thí. Đó là mình sắp tọa cụ vô, sắp bồ đoàn vô, cầm cái chổi vô quét nhà, bố thí đó. Đâu phải chỉ có tiền bạc mới bố thí được đâu. Mình bố thí cái công của mình. Mình bố thí mình làm được gì? Cái bác kia cần lấy ly nước mà tay chân run quá, mình nói bác ngồi đây để con lấy cho, lợi lấy ly nước cho bác. Mà khi mình nói chữ bố thí á, thì đừng có nghĩ rằng á, là phải cái người thấp hơn mình bố thí, không phải đâu. Giống như quý vị cúng chùa đây cũng là bố thí chứ gì nữa. Bố thí cho chùa, cho quý thầy, nhưng mà tại mình dùng cái từ cho nó nghe nó kiểu khác là cúng dường. Cúng là gì? Là cúng là cung dưỡng, dường là dưỡng nuôi, cung dưỡng, cung phụng dưỡng nuôi thân tâm của các vị tu, cũng như là cung cấp. Mà chữ cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi, cung cấp để mà dưỡng nuôi cho ngôi chùa, cũng như các vị tu sĩ sống trong ngôi chùa đó được tiếp tục trong đời sống để mà hướng dẫn cho mình tu. Thì quý vị cúng dường Phật chất, quý thầy cúng dường quý vị cái gì? Cúng dường quý vị tâm linh, nghiên cứu kinh điển để mà đọc nói cho quý vị nghe. Hay là quý vị có cần chi hữu sự gì thì quý thầy tới giúp đỡ trên phương diện tâm linh. Cho nên bố thí là vậy. Cho nên quý vị thấy không, người Phật tử là phải có cái sự gọi là phải có cái giới đức, rồi phải có lòng tin, rồi phải có trí tuệ là vậy. Một hôm Phật đi ngang một cái bụi cây, Phật chỉ với Ngài A Nan: "Na A Nan, độc xà, độc xà, rắn độc, rắn độc." Thì cái anh kia ảnh rình, ảnh nghe làm sao không biết nữa, ảnh nói không biết làm sao mà Phật nói trong đó rắn độc. Ảnh mới mở cái bụi cây đó ra, ảnh thấy một thố vàng. Ảnh nói: "Thiệt cái ông Thế Tôn này, uống cho gọi là Thế Tôn, vàng mà kêu là rắn." Ảnh xách cái thau vàng đó về, cái bắt đầu ảnh sắm nhà, sắm cửa. Tự nhiên hồi sáng là ảnh còn nghèo muốn chết, chiều lại cánh vào, cái người ta nghi. Không, người ta nghi liền. Mới hồi sáng ảnh ăn cơm nước tương, mà chiều nay ảnh ăn cơm sườn rồi. Ta nghi, ta thưa lên quan. Quan đem người xuống điều tra thì mới biết rằng đây là tiền ăn trộm, ăn cướp, người ta để giấu đó. Rồi ảnh bị, ảnh thì thiệt tâm ra thì ảnh vô tình, ảnh đâu có cố ý. Nhưng mà ảnh, người ta đâu có biết, người ta phải mang cái tội gọi là đồng lõa, bắt ảnh vô trong tù để mà điều tra. Thì khi mà ảnh ngồi trong đó, trời ơi, hồi sáng này mình ngồi ở nhà, mặc dù nhà mình nó không lành, không gì hết, nhưng mà ít ra tối ngủ mình cũng có khách sạn ngàn sao. Khách sạn ngàn sao là vì cái nóc nó trống rỗng mà, nhìn lên trời thấy ngàn sao. Còn bây giờ người ta có tiền giỏi lắm, ta ngủ khách sạn 5 sao. Không? Còn mình giờ ngủ tới khách sạn ngàn sao là. Đó. Rồi người ta mà phải thương cái giường đó quá, cái ta lăn tới lăn lui cũng khoảnh đó, còn khỏi giường gì hết, lăn cả nhà luôn, ngủ dưới đất. Anh nghĩ như vậy, anh ngồi nghĩ hồi sáng này mình còn tự do đi lại, tự do ăn uống, phải không? Cái gì cũng tự do mà giờ vô đây nè, cơm cũng không có ăn mà phải bị bốn cái bức tường này nó giam hãm. Thiệt, bây giờ mới ngẫm lại lời Thế Tôn nói đúng chứ, rắn độc, rắn độc. Không? Chứ quý vị nhớ nghe, nhân phi hiền bất giao, mà vật phi nghĩa là bất thủ. Người không phải là người hiền đừng có giao du, không phải là người lành đừng giao du, mà của mà không có phải là chân chính đừng có nắm giữ nó, nguy hiểm. Không nguy bây giờ là cũng nguy trong tương lai. Cho nên người xưa dặn mình như vậy đó: nhân phi hiền bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cho nên rồi thôi, thì hôm nay tóm lại, lẽ ra thì còn nữa, nhưng mà mình phải ngưng ở đây. Thì tóm lại, Pháp Hòa chỉ muốn đọc ra cho đại chúng cùng nghe bài kinh Phật dạy về bốn cái pháp đưa đến hạnh phúc an lạc. Bây giờ ai nhớ không? Thứ nhất là gì? Mô Phật. Cái này là đúng là chí đa ca lễ ta bà ha. Thứ nhất là gì? Không nói ngồi thiền đi. Thứ nhất là phải tháo giác, phải không? Trong công việc, trong đời sống. Thứ hai là phòng hộ. Thứ ba là làm bạn với thiện. Thứ tư là gì? Cũng mô Phật luôn. Thứ tư là phải sống thăng bằng điều hòa. Có nghĩa là mình làm ra được của cải vật chất, phải không? Thì xài cho nó đúng. Đừng có để cho vật chất nó làm cái gì? Nó làm chủ mình. Là có còn làm. Thường người ta Việt Nam mình thường nói á, một đời ta, ba đời nó. Như vậy thì không có nghĩa là mình xài phung phí. Phật dạy rất rõ, phải quân bình từ vật chất, ngay cả thân tâm. Thí dụ như cái thân của mình nó mệt mỏi, mà cố gắng công xương mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ lại lấy điểm với Phật, rồi xong rồi nằm tuần lễ, thì đâu có được. Hôm nay mình mệt thì mình không thể ngồi thiền niệm Phật tụng kinh lâu được. Mình ngồi theo cái quân bình cơ thể, nhưng vẫn giữ cái giờ hành trì của mình, giống như quý bác vậy đó. Còn mình không quân bình được đời sống là sao? Mới vừa xếp cái áo tràng sửa soạn đi chùa thôi, có cái cú điện thoại lên nó: chị đi lại đằng này với tôi, bữa nay cái này nó sale, cái này nó vui lắm. Vậy hả? Thôi để cất cái áo tràng vô rồi đi nghe. Đó là không có quân bình đó. Tuần nào cũng đi chùa là cứ giữ cái quân bình của mình là đi chùa. Còn những cái chuyện không cần thiết để mà mình phải tham gia thì đừng tham gia. Dĩ nhiên là có những lúc việc nhà, việc cửa quan trọng thì chúng ta phải bỏ thời khóa. Nhưng có những cái chuyện nó không cần thiết là chúng ta phải giữ nó. Được như vậy thì đời sống mình nó phải quân bình. Còn đối với các bác lớn tuổi hay là các vị, tất cả chúng ta ngồi đây, làm gì thì làm, mỗi ngày cố gắng có 15 phút, 20 phút để làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện là bỏ ra chút xíu thì giờ ngồi tĩnh tâm niệm Phật hay tụng bài kinh ngắn. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa có vài lời để chia sẻ với đại chúng như vậy. Và xin có một cái thông báo là năm nay, tháng 5 này không có một cái đại nhạc hội để mà gây quỹ xây nhà dưỡng lão đó. Thì ban tổ chức có làm ra cái chương trình xổ số để mà nhờ tất cả quý đồng hương Phật tử, đồng bào Phật tử ủng hộ mua vé số. Thì theo Pháp Hòa được biết thì trong này chúng ta có 12 giải. Giải thứ nhất là một chiếc xe Honda Civic đời 2005, trị giá là 24.000, hơn 24.000. Giải thứ hai là một cái tivi 51 inch trị giá là 2.000. Giải thứ ba là một cái laptop, tức là một cái máy điện toán di động trị giá là gần 1.500. Rồi có máy chụp hình, rồi có máy CD, Walkman gì đó. Tổng cộng là 12 giải. Thì cái bán vé là nếu quý vị mua 2 vé thì 50 đồng. Mà nếu mà mua 1 vé thì 30 đồng. Thì in cũng khá nhiều vé. Cho nên cũng rất mong tất cả quý vị, thay vì chúng ta mua một tờ vé đi coi hát, thì năm nay chúng ta để dành cái tiền đó, chúng ta mua một tờ vé số hay 2 tờ vé số để chúng ta ủng hộ cho cái công trình xây cất nhà dưỡng lão sớm được hoàn thành như ý nguyện. Thì đó cũng là một cái sự phòng hộ cho tương lai, và đó cũng là một cái sự chuẩn bị đó. Phòng hộ là mình chuẩn bị cho mình. Thì đối với vật chất thì chúng ta cũng cần có cái nơi ăn chốn ở. Thì rất mong tất cả chúng ta ủng hộ cho cái chương trình này, cũng như đi phổ biến cái tin tức để mà phổ biến vé được cho nhiều, để mà chúng ta kiếm một ít ngân khoản cho cái công trình này. Thì theo Pháp Hòa được biết rằng rất hy vọng nếu mà một hai cái chương trình tới đây mà chúng ta thành công thì có thể cuối năm nay chúng ta khởi công xây cất. Cái đó là có thể, là tùy theo cái ngân khoản của mình. Thì một lần nữa là xin quý vị gia tâm và ủng hộ cho cái chương trình này. A Di Đà Phật, xin chúc quý vị có một ngày thật là đẹp, thật là ấm lòng. A Di Đà Phật.